Phần thứ 3, nội dung 6, người phụ nữ đi giày bằng vàng. Đây là một bài kiểm tra mà tôi thường hướng dẫn các cặp vợ chồng trong suốt những bài giảng thú vị của tôi. Tôi thường mời 2 hoặc 3 cặp lên sân khấu, yêu cầu người đàn ông đứng trước, phụ nữ đứng sau. Sau đó, tôi đề nghị những người đàn ông, người chồng, bạn trai miêu tả chính xác trang phục của người phụ nữ của họ đang mặc. Áo sơ mi, quần dài, áo choàng, áo vest, tất ngắn, giày, kẹp áo, đeo nhẫn. Tất nhiên, tình huống này sẽ gây ra những trận cười vui vẻ vì đa số đàn ông khó có thể miêu tả chính xác người phụ nữ của họ đang mặc gì, bởi vì họ không quan tâm mấy đến vấn đề này. Các bà vợ thân mến, tôi không biết nói cách nào cho chị em hiểu, nhưng các bạn đang lãng phí thời gian và tiền bạc của mình. Đàn ông không quan tâm đến quần áo và thời trang đâu. À, ít nhất là phần lớn họ. Tôi không muốn nói thêm về những điều họ quan tâm, nhưng chắc chắn không phải là quần áo. Trái lại, phụ nữ có thể kêu ca về trí nhớ suy giảm của mình, nhưng vẫn nhớ chính xác tại một bữa tiệc 3 năm về trước, người phụ nữ khác đã mặc gì, đặc biệt nếu họ cũng mặc giống y như vậy ngày hôm qua. Đối với thời trang, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong một bữa tiệc là gì? Đó là khi một người phụ nữ nhìn thấy một cô gái khác đang mặc chiếc váy giống y chang của mình. Đúng vậy không? Thật là một thảm họa. Thật là thú vị khi một người đàn ông nhìn thấy một chàng trai khác mặc chiếc áo sơ mi giống như của mình. Họ lại trở thành bạn tốt của nhau suốt đời. Gu thẩm mỹ của anh tốt lắm, bạn hiền ạ. Chúng ta sẽ luôn nhớ tốt hơn những thứ mà chúng ta cảm thấy hứng thú. Bà cũng thường không nhớ được những gì mà ta không quan tâm. Một số bà mẹ phàn nàn rằng con cái của họ có trí nhớ kém. Họ lo lắng về việc con cái họ đạt kết quả học tập rất kém. Họ cho rằng vì chúng không nhớ bất kỳ thứ gì đã được dạy ở môn toán và môn lịch sử, nên nó càng ngày càng học kém. Tuy nhiên, chúng lại có thể nhớ tên tất cả các cầu thủ trong đội bóng mà chúng yêu thích. Chúng cũng có thể nhớ tên người đã ghi bàn thắng trong trận đấu cụ thể nào đó. Nếu những đứa trẻ này có thể nhớ được những chi tiết không liên quan như thế, thì chứng tỏ trí nhớ của chúng không hề kém chút nào. Hãy nhớ rằng chúng ta đang bàn luận về một thực tế là không có trí nhớ kém cục bộ. Đồng ý là chúng ta có thể ghi nhớ kém những điều cụ thể nào đó, mà chính xác là chúng ta không thể nhớ những điều tẻ nhạt. Thế là chúng ta cho rằng trí nhớ của mình kém. Cùng với ý nghĩ này, ta sẽ nhận thấy đối với những điều ta quan tâm, thì trí nhớ của ta lại tỏ ra thật tuyệt vời. Những người có tính tình thân thiện và quan tâm thật sự đến một người thì sẽ nhớ rất rõ người đó. Những người có khả năng nhớ các con số tốt, số series, số tài khoản, thường giỏi tính toán và kỹ thuật hơn. Một số người lại có kiến thức cơ bản và toàn diện trong nhiều lĩnh vực và nhờ bản chất hiếu kỳ và tầm hiểu biết của họ. Nói về bóng đá, 15 hay 20 năm về trước, phụ nữ thường không thích môn thể thao này. Tuy nhiên, ngày nay, ngày càng có nhiều phụ nữ yêu thích bóng đá. Họ quan tâm đến môn thể thao này không phải vì bản chất của nó, mà vì những vấn đề xã hội liên quan xung quanh nó. Hay nói cách khác, mối quan tâm chính của họ là các cầu thủ và những tấm ảnh họ nhận được từ phương tiện truyền thông và mục lượm lặt của một tờ báo. Lấy ví dụ về bóng đá như sau. Sau khi thấy David Beckham kết hôn cùng với cựu thành viên của nhóm nhạc Spager, Victoria, nhiều phụ nữ bắt đầu nghĩ rằng có thể bóng đá là một trò chơi thú vị. Do đó, ngày nay, nhiều phụ nữ có thể nhớ những sự kiện liên quan đến môn thể thao vua này. Những điều mà chỉ một vài năm trước họ không thể nhồi nhét vào bộ nhớ của mình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, tôi không phải là người theo chủ nghĩa xô vanh. Tất nhiên, cũng có rất nhiều phụ nữ yêu thích môn thể thao này mà không phải vì chú ý tới các cầu thủ. Nhưng sau khi nhắc đến điều này, tôi không thể bỏ sót trường hợp của vợ tôi. Cô ấy bắt đầu xem giải vô địch thế giới của môn thể thao vua sau khi chạm trán cầu thủ người Argentina là Batistosa, cầu thủ người Italia là Gio và các tay vợt nổi tiếng khác của môn bóng bàn mà cô ấy quan tâm. Theo cách này, bạn có thể có cái nhìn tốt hơn về họ. Chú thích, chủ nghĩa xô vanh là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm, thường là một quốc gia hoặc một dân tộc, nhất là khi tinh thần bè phái đó bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm thù địch. Trong các cuộc hội thảo của tôi, một số người tham gia thường than phiền rằng họ có thể nhớ rất rõ những sự kiện xảy ra 30 năm trước, nhưng lại hay quên mất họ đã làm gì ngày hôm qua. Nguyên nhân của hiện tượng này không thuộc về vấn đề sinh học, nó đáng lo ngại hơn nhiều. Khi chúng ta còn nhỏ, mọi thứ đều rất mới mẻ và thú vị. Rồi khi chúng ta lớn lên, chúng ta nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ, biết mọi thứ. Không thứ gì có thể khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta với cường độ mạnh mẽ và hứng thú như khi còn nhỏ. Vì vậy, đây là lời khuyên tốt nhất cho bạn. Chỉ một từ có thể giúp bạn nhớ tốt hơn, tránh được tính hay quên và mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là hăng hái. Hãy luôn hăng hái trong cuộc sống hàng ngày, hãy thích thú với những điều nhỏ nhặt nhất. Bạn sẽ thấy việc ghi nhớ mọi thứ thật dễ dàng và chất lượng cuộc sống của bạn được cải thiện ra sao. Chúng ta đã thấy rằng, để ghi nhớ mọi thứ, sự hăng hái và sự quan tâm đến chúng là rất cần thiết. Nên chúng ta có thể làm gì để nhớ thứ mà ta không hứng thú chút nào? Bạn cần biết rằng, khi một vấn đề nào đó thân thuộc với bạn, bạn sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn. Sự quan tâm này càng gia tăng nếu mức độ hiểu biết của bạn về nó càng nhiều. Ví dụ, một đứa trẻ chưa bao giờ sưu tầm tem lại nhận được một món quà bao gồm có vài cái tem. Nó sẽ biểu hiện sự thích thú ban đầu dù đó chỉ là một cử chỉ lịch sự. Một tuần sau, khi người cha mua tặng một bộ 100 cái tem và một cuốn album thì nó sẽ đón nhận với sự hăng hái thật sự. Nếu bạn phải học một môn học chán ngắt thì cách tốt nhất là hãy tấn công nó trên hai mặt. Bắt đầu học môn này từ phần bạn thấy thích thú rồi mới học đến phần bắt buộc, tìm ra lợi ích khi học môn học này. Giả sử bạn phải học môn nguyên lý cấu tạo máy móc của ô tô, môn học khiến bạn buồn ngủ chỉ trong 30 giây đầu tiên, nhưng bạn lại không có một ý tưởng nào về cấu tạo của nó.
Vậy thì cách học môn này là học theo một góc độ khác. Bạn không nhất thiết phải học theo thứ tự thời gian ra đời của nó.
Sau khi đọc phần giới thiệu, bạn chuyển sang chương 1, cấu trúc xe, rồi bạn nghĩ, ôi không. Bạn cứ vội cuốn sách lại rồi đắm chìm trong suy nghĩ, liệu có khía cạnh nào về ô tô làm bạn thích thú không? Để bạn sẽ cảm thấy hứng thú với xe đua, xe trong tương lai, xe chạy nhanh nhất trong vũ trụ. Bạn sẽ thích đọc một trong những chủ đề trên chứ? Nếu bạn chọn chủ đề xe đua, bạn có thể đọc về sự khác biệt cơ học giữa xe đua và xe thông thường. Chẳng hạn, bạn có biết rằng xe đua có lốp trơn nhẵn, không rãnh hay không, trái ngược với loại xe thông thường? Nguyên nhân của sự khác biệt này là vì lốp xe nhẵn sẽ ít ma sát hơn và không tạo ra khoảng chân không với nhựa đường. Đó cũng chính là lý do tại sao lốp xe của chúng ta lại lằn gợn. Khi lái xe tốc độ cao, khoảng chân không được sinh ra do sự tiếp xúc của rãnh lốp xe với nhựa đường, giúp cho xe bám chặt vào mặt đường và giữ cho xe vững chắc. Hậu quả là từng mảng nhựa đường bị bong ra, do đó cần phải rải đường lại thường xuyên. Nếu bạn đọc cuốn sách về Henry Ford và lịch sử xe ô tô, bạn sẽ biết được một thực tế rất thú vị. Chiếc ô tô đầu tiên được tạo ra không thể đi lùi. Vì sao vậy? Bởi vì Ford đã quên lắp số lùi trong hộp số. Bạn vừa đọc qua phần bạn thích thú, bây giờ hãy tiếp tục đọc chương cấu tạo xe mà trước đó bạn cảm thấy thật kinh khủng. Đến lúc này, bạn sẽ không còn cằn nhằn, ôi không nữa, thậm chí bạn còn muốn đọc thêm nữa và tìm ra những điểm khác nhau giữa chiếc ô tô đầu tiên với chiếc ô tô ngày nay. Bên cạnh đó, bạn cần cố gắng tìm ra những lợi ích khi học môn học này. Có thể bạn không thể chịu đựng được môn hóa học. Vậy thì, bạn nên nghĩ đến khả năng một ngày nào đó, bạn có thể tự pha chế được một loại nước hoa cho riêng mình. Bạn sẽ gọi nó là Jeffrey Givenchy, và sau khi mở cửa hàng đầu tiên, bạn sẽ trở thành chủ của hàng loạt cửa hàng nước hoa và trở thành tỷ phú. Có phải phần tài chính khiến bạn thấy chán ngắt không? Hay lớp học mà bạn tham gia để lấy bằng quản trị khiến bạn phải chịu đựng sự buồn chán? Bạn có thể làm gì? Hãy nghĩ về những lợi ích bạn có được khi hiểu rõ sự khác nhau giữa tỷ lệ lãi suất thực tế và tỷ lệ lãi suất trên danh nghĩa. Khi bạn đã hiểu được điều này, thì không một ngân hàng nào có thể thuyết phục được bạn rằng một chương trình cho vay cụ thể rất hấp dẫn, trong khi bản thân nó không hề hấp dẫn chút nào. Đừng lo lắng, phần lớn mọi người đều không biết tí gì về sự khác biệt này. Tôi phải nói về sự cần thiết phát triển một thái độ tích cực hướng tới người khác mà chúng tôi muốn nhớ tới. Thái độ tích cực chính là việc nghĩ về mục đích mà ta đạt được khi nhớ được tên và các thông tin chi tiết liên quan đến một người nào đó chẳng hạn. Thái độ tiêu cực tức là khi chúng ta đối xử với một ai đó theo cách loại bỏ. Chúng ta tin rằng việc nhớ đến người này chẳng có gì lợi ích. Từ thái độ này, chúng tôi đi đến kết luận rằng sẽ chỉ phí thời gian và công sức nếu bạn có ý định nhấn phím C để lưu họ vào trí nhớ của mình. Hãy cố gắng nhớ lại lần đầu tiên bạn gặp một vài người bạn hay người quen. Bạn có nhớ ấn tượng đầu tiên về họ không? Lúc đầu, có lẽ họ sẽ chẳng có gì hay ho, thậm chí là chán ngắt phải không? Nhưng chỉ sau khi hiểu rõ về họ hơn, bạn sẽ thấy họ thực sự thú vị và hài hước. Như chúng ta đã nói, sự hiểu biết tạo ra hứng thú để hiểu biết. Nhưng bạn sẽ phải làm gì khi gặp phải tình huống mà bất kể bạn nhìn nó theo cách nào, bạn cũng không thấy hứng thú với những thứ bạn bắt buộc phải học. Đây là lúc bạn phải tạo ra lợi ích giả. Chẳng hạn, bạn đã học khoa lịch sử của một trường đại học. Để tốt nghiệp, bạn phải tham gia một khóa học bắt buộc về sự thay đổi trong thái độ của vua Louis đời thứ 68 với hoàng hậu của Lau đời 29 khi bà từ chối cho phép Philip đời 19 trồng hoa tulip trong cung điện vào mùa hè năm 1684. Khóa học này dựa trên luận án tiến sĩ của ngài trưởng khoa. Ngài trưởng khoa tin chắc rằng đây là những chương quan trọng nhất trong lịch sử của nước Pháp. Theo ông, đây là nguyên nhân dẫn đến cuộc đi đầy cuối cùng của Napoleon đến Saint Helena. Vị giáo sư này không phải đùa đâu, thật sự có một giáo sư như thế, có tầm ảnh hưởng lớn trong chương trình giảng dạy cuối cùng này. Đây là quyết định của ông ta và bạn có thể bực tức nếu bạn muốn. Không có cách nào để trốn tránh việc học các môn học mà bạn chưa từng có ý định xem qua. Đây là con đường để bạn nhận được tấm bằng vẻ vang mà. Như đã nói, bạn buộc mình phải ngồi nghe vị giáo sư giảng bài hay phải đọc một bài viết chán ngắt. Cách duy nhất để bạn có thể tiếp tục chịu đựng là tự hứa sẽ dành riêng cho mình một phần thưởng. Nếu mình có thể tỉnh táo cho đến khi kết thúc bài giảng và đọc bài viết này cẩn thận, mình sẽ tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật thật thoải mái. Mục tiêu đó sẽ thúc đẩy bạn đọc xong mớ tài liệu này và ghi nhớ chúng. Nếu bạn nhận ra rằng trong suốt một tháng bạn đã ăn chế độ trung bình như các ngày chủ nhật, thì bạn phải xem xét một cách nghiêm túc để thay đổi điều đó, có thể quan sát cân nặng của mình. Ghi nhớ là một vấn đề thuộc sự quan tâm, hãy quan tâm và hăng hái, bạn sẽ nhớ được thôi. khosanhnoi.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung thứ 7, Cat and Gory bằng Ketewuri. Chúng ta đã thảo luận về sự tương đồng giữa quá trình ghi nhớ của bộ não con người với quá trình lưu thông tin của máy vi tính. Sự tương đồng này cũng có thể hiểu rõ khi ta lưu thông tin và lấy chúng ra. Chúng ta cần sắp xếp bộ nhớ của mình theo một mẫu định sẵn. Hãy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn lưu bản báo cáo trên máy tính mà không đặt tên và ấn định cho chúng một thư mục. Nếu bạn làm như vậy, thì khi bạn cần đến bản báo cáo này, bạn sẽ phải xem xét thật kỹ tất cả các bản báo cáo đã lưu cho đến khi bạn vô tình tìm thấy nó. Khi chúng ta muốn chơi trò Spider Suri Ray trên máy vi tính, chúng ta chỉ việc kích chuột vào chữ game, trò chơi. Sẽ thật khó khăn cho bộ não con người để thấu hiểu một sự việc một cách chi tiết mà không có nền tảng nào. Chi tiết phải được sắp xếp theo một trật tự cố định. Khi chúng ta nghe thấy ai đó trở về sau những ngày nghỉ trượt tuyết tại Thụy Sĩ, chúng ta sẽ liên tưởng từ trượt tuyết với tuyết. Nhưng một đứa trẻ chưa từng nhìn thấy tuyết sẽ không thể hiểu được chúng ta đang nói đến cái gì. Mặt khác, đứa trẻ đó đã bắt đầu tổ chức mọi thứ khác ngay từ khi còn rất nhỏ. Chuối sẽ được xếp vào mục đồ ăn, búp bê sẽ được xếp vào mục đồ chơi. Do đó, nó biết rằng bạn có thể ăn chuối, còn búp bê thì không thể ăn được. Nếu đứa trẻ đó lại mặc một bộ quần áo của người bảo vệ rừng, cho quả chuối và ăn ngấu nghiến con búp bê, thì chắc chắn rằng đứa trẻ này có vấn đề trong việc lưu thông tin hay bị lỗi hệ thống. Tất cả các cuốn sách học đều được sắp xếp theo từng chương. Chương sau lại dựa trên cơ sở từ chương trước đó theo thứ tự thời gian. Điều này giúp cho quá trình học tập trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn nhớ các sự kiện lịch sử, bạn không thể học theo một trật tự tùy tiện. Nếu bạn nhảy cóc từ thời đại này sang thời đại khác, thì bạn sẽ rất khó theo dõi và nắm vững được nội dung. Những ai học văn học sẽ nhớ được 37 tác phẩm của Shakespeare tốt hơn bằng cách phân chia chúng thành 3 thể loại, các tác phẩm hài kịch, lịch sử và bi kịch. Còn nếu bạn muốn dễ dàng nhớ được các nước châu Âu, thì bạn nên phân chia chúng theo vị trí địa lý. Châu Âu gồm có Scandinavia, khu vực Đông Bắc Âu, Tây Âu, Đông Âu và các nước Trung Âu. Lấy ví dụ về danh sách các tác phẩm sau: sữa, sữa chua, lườn gà, cà chua, bơ, bánh hamburger, ớt và cà rốt. Thật khó có thể nhớ một danh sách như trên khi không có bất kỳ một sự liên hệ nào giữa những thứ đó. Vì thế, hãy phân loại chúng thành 3 nhóm có cùng đặc điểm như sau. Sản phẩm làm từ sữa. Sữa, sữa chua, bơ, 3 sản phẩm. Rau quả, cà chua, ớt, cà rốt, 3 sản phẩm. Thịt, bánh hamburger, lườn gà, 2 sản phẩm. Một đồng nghiệp kể cho tôi nghe về những lần đi siêu thị của chồng cô ấy. Anh ta gọi điện về cho vợ và hỏi xem cô ấy cần những gì. Sau khi cô ấy liệt kê những thứ cần thiết, anh ta hỏi: "Em à, vậy là có bao nhiêu thứ cần mua hả em?" "5," cô ấy trả lời. Người chồng mang về nhà đúng 5 sản phẩm. Vấn đề là ở chỗ, cả 5 thứ đó không phải là những thứ mà cô ấy yêu cầu. Trong chương các tờ giấy, công việc và các nhiệm vụ phiền phức khác, chúng ta sẽ bàn luận cụ thể về các phương pháp lưu trữ thuộc trí óc. Chúng ta không chỉ học cách nhớ số lượng cần mua, mà còn học cách nhớ các thứ cần mua một cách chính xác. Trở lại với vấn đề của chúng ta, khi phân loại các thứ thành từng nhóm, thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng nhớ chúng hơn. Nói một cách hình tượng, cùng một lúc, chúng ta có thể dễ dàng ăn một thìa hạt đậu hơn là chỉ ăn một hạt đậu. Cũng như việc nhớ theo nhóm sẽ dễ dàng hơn là nhớ từng thứ riêng lẻ. Thậm chí, ngay cả lớp vỡ lòng, người ta đã dạy học sinh bằng cách ghi nhớ bảng chữ cái tốt nhất là phân chia chúng thành 6 nhóm. A, B, C, D, E, F, G. Nhóm thứ nhất: S, I, J, K. Nhóm thứ hai: L, M, N, O, P. Nhóm thứ ba: Q, A, S. Nhóm thứ tư: T, U, V. Nhóm thứ năm: W, X, Y, Z. Nhóm thứ sáu: hay với dãy số 4, 6, 5, 2, 3, 3, 7, 4, 7. Chúng ta sẽ nhớ dễ dàng nếu chia chúng thành 4, 6, 5, 2, 3, 3, 7, 4, 7. Như bạn thấy, đôi khi việc phân chia cũng có ý nghĩa riêng. Chẳng hạn, số 747 có thể gợi ta nhớ đến chiếc Boeing 747. Nói tóm lại, chúng ta cần chú ý đến những gì xảy ra với bộ não của mình khi khuôn mẫu bất ngờ thay đổi. Nếu thay vì những khoảng cách cố định, các từ bất ngờ giãn cách nhau ra để mỗi từ có thể đứng độc lập, não của ta sẽ ngay lập tức dừng lại, thay vì lướt nhanh theo các từ. Nếu trong đầu chúng ta có một cầu chì thì nó sẽ nổ ngay lập tức vì bị quá tải. Vì vậy, bạn không phải lo lắng, chúng ta đang quay trở lại với hệ thống đánh máy yêu thích thông thường và sẽ tiếp tục từ đây. Thật nhẹ cả người, phải không?
kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.
Viết tắt thông thường và viết tắt các chữ cái đầu. Việc sử dụng chữ cái viết tắt đã tồn tại nhiều năm nay với nhiều lợi ích. Chúng được biết đến như một sự hỗ trợ trí nhớ. Chúng ta đều sử dụng từ BC, before Christ, trước công nguyên, và AD, after year, sau công nguyên. Ngành công an cũng thường sử dụng những từ là viết tắt của những chữ cái đầu, ví dụ NYPD, New York Police Department, Công an New York, CSI, Crime Scene Investigation, điều tra hiện trường phạm tội, DA, District Attorney, công tố viên của tòa án khu vực. Thậm chí, trong lời nói hàng ngày, chúng ta cũng sử dụng từ viết tắt mà chúng ta không để ý đến nó. OK, OK, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. DNI, Deoxyribonucleic Acid. PNI, Personal Identification Number, mã số cá nhân. Chúng ta có thể nhớ Cavanter đã viết tác phẩm Don Quixote, chứ khó mà nhớ được tên đầy đủ của tác giả. Miwi, D. Cavanter, Savada. Trong hóa học, việc nhớ những cái tên dài dằng dặc của các hợp chất là điều không thể. Do đó, chúng ta phải sử dụng các chữ viết tắt như CO2, H2SO4. Một người bạn rất vui tính nói với tôi rằng, thậm chí, chúng ta sử dụng viết tắt cả trong tiếng lóng. Dưới đây là những câu tiếng lóng anh, wow, nói một cách sửng sốt. Đợi một phút, hãy dừng lại ngay lập tức. Chào buổi sáng, nói cả phấn khích lẫn bực bội. Chào buổi sáng, bạn thế nào? Chúc một ngày tốt lành. Hay, vâng, tôi biết một ngày mới đã bắt đầu. Tôi đã có một đêm tồi tệ và tôi không thực sự muốn nhắc tới nó nữa. Biến đi, kèm theo là hành động xua tay với người đứng trước bạn. Điều này không thể là sự thật, bạn nghe từ đâu vậy? Như bạn thấy đấy, cách viết tắt giúp chúng ta có thể nhớ sự phân loại của mọi thứ. Nếu vậy, chúng ta có thể dùng phương pháp này để nhớ những gì chúng ta muốn nhớ. Nếu như mỗi buổi sáng, lúc ra khỏi nhà bạn muốn nhớ công việc sau. 1. Mang theo ví. 2. Tắt lò sưởi. 3. Khóa cửa. Hãy nhớ WSL, wise, huýt sáo là chữ cái đầu tiên, while, ví, store, lò sưởi, lock, khóa cửa. Vì vậy, mỗi buổi sáng hãy WSL khi ra khỏi nhà. Điều này không chỉ như một sự đảm bảo rằng bạn sẽ có một ngày tốt lành, mà còn là sự hỗ trợ giúp bạn ghi nhớ. Như vậy, chúng ta đã học được những nguyên tắc cơ bản giúp thay đổi một trí nhớ kém thành trí nhớ siêu phàm. Bạn hãy tin tưởng vào trí nhớ của mình, cũng như tin chắc rằng nó có thể phục vụ bạn một cách trung thành. Bạn cần có động lực để cải thiện trí nhớ của mình trong những lĩnh vực còn yếu kém. Bạn phải chú ý vào những chi tiết, con người hay bất cứ điều gì bạn muốn nhớ. Bạn không thể nhớ được nếu bạn không chú ý đến nó, hiểu thấu đáo và lưu lại trong tâm trí mình. Bạn cần tìm ra điều thích thú từ những điều bạn muốn nhớ. Sự thích thú làm cho hệ thống bộ nhớ xử lý thông tin dễ dàng hơn. Bạn cần tạo ra sự liên kết có tính liên tưởng, sử dụng hình ảnh như đã hướng dẫn. Bạn cần tổ chức và xử lý những thông tin mới để dễ dàng truy cập chúng sau này. Thực tế, từ mấu chốt ở đây là trật tự. Chúng ta càng nắm được cách lưu thông tin vào đúng vị trí trong bộ nhớ, như các sự kiện, báo cáo và tài liệu, thì càng tiện lợi cho chúng ta khi cần lấy chúng sau này. Bây giờ, chúng ta sẽ làm quen với phương pháp lưu trữ dữ liệu ban đầu của chúng ta, phương pháp Roman Room. kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung thứ 8, phương pháp Roman Room. Chúng ta vừa học xong những nguyên tắc cơ bản tạo nên những liên kết liên tưởng. Chúng ta đã thấy một chuỗi các hình ảnh lố bịch liên quan đến nhau là có thể khiến ta dễ dàng ghi nhớ đến như thế. Phương pháp liên kết liên tưởng không thể đứng riêng một mình. Cũng giống như các chuỗi liên kết khác, nó phải được thắt chặt ít nhất một đầu với các sự kiện khác liên quan. Việc tạo ra những chiếc móc hay mắc để giữ được vô số chuỗi liên kết chính là cơ sở để sử dụng trí nhớ chính xác và hiệu quả. Điều này cũng tương tự như một chiếc tủ tường mới có thể chứa hàng chục cái mắc áo. Với mỗi chiếc mắc áo, chúng ta lại treo một bộ quần áo, khi là áo choàng, khi là quần nâu, là áo vest và đôi khi là hai chiếc áo. Quần áo luôn thay đổi nhưng mắc áo thì cố định, cũng giống như các thông tin mà chúng ta muốn nhớ rất đa dạng. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo rằng những chiếc mắc cho thông tin trong trí nhớ của chúng ta luôn cố định. Để giúp bạn hiểu rõ hơn, trước hết, tôi sẽ đưa bạn một lời giải thích ngắn gọn về sự khác biệt giữa trí nhớ tạm thời và trí nhớ lâu dài. Chúng ta lưu giữ mọi thông tin ta có được để sử dụng đến nó sau này. Những thông tin này được lưu vào trí nhớ tạm thời hoặc lâu dài. Trí nhớ tạm thời kéo dài trong khoảng thời gian từ vài giây đến vài phút. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi này, thông tin sẽ tan biến và biến mất. Khi chúng ta gọi 116 để hỏi một số điện thoại nào đó, họ sẽ cung cấp cho chúng ta. Hầu hết chúng ta đều lẩm bẩm và cố ghi vào bộ nhớ trong vòng 30 giây, cho đến khi quay số xong. Nếu không có ai nhấc máy hay đường dây đang bận, thì có thể sau đó chúng ta lại gọi 116 để xin số đó, đúng không? Điều này chứng tỏ trí nhớ tạm thời của chúng ta diễn ra thật sự rất ngắn ngủi. Hãy gọi cho Joe, một đồng nghiệp yêu cầu chúng ta, và giống như trong phim khoa học viễn tưởng, như thể hiện tượng này chưa từng xảy ra. Chúng ta chưa từng có cuộc trò chuyện này với người đồng nghiệp, anh ta cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta làm gì, mà ai là Joe chứ? Tất cả những điều này đều trôi tuột khỏi tâm trí chúng ta, bởi vì chúng được sắp xếp vào trí nhớ tạm thời. Trên thực tế, hầu hết các thông tin mới mẻ mà chúng ta thu thập trong trí nhớ đều được xếp vào trí nhớ tạm thời. Trái lại, khi ai đó kể cho chúng ta nghe một sự việc vô cùng ấn tượng, thì ngay lập tức, nó được lưu vào trí nhớ lâu dài. Thông tin này sẽ tồn tại mãi mãi, nên chúng ta có thể lấy nó ra bất cứ khi nào trong tương lai, vì nó không bao giờ biến mất. Khi chúng ta nói về việc phát triển một trí nhớ tuyệt vời, thì thực tế có nghĩa là chúng ta chuyển từ thông tin trí nhớ tạm thời sang trí nhớ lâu dài. Trí nhớ lâu dài chính là ngân hàng thông tin, nơi ta có thể gửi vào đó tất cả những gì ta biết. Các thông tin này được lưu giữ cẩn thận trong ngân hàng. Như đã nói, chúng ta không thể đánh mất nó vì không thể quên nó. Hãy cố gắng quên tên bạn đi, bạn không thể. Thông tin này đã được lưu vào trí nhớ lâu dài của bạn từ khi bạn còn rất nhỏ và nó sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí bạn, ngoại trừ trường hợp mất trí, do ốm hay tổn thương thân thể. Nữ hoàng Anh vướng phải một vụ tranh chấp với một người đàn ông, người sau đó đã bị đi lưu đày ở châu Mỹ. 30 năm sau, ông ta trở về vương quốc. Ông ta tự giới thiệu mình với nữ hoàng và hỏi bà còn nhớ ông ta không. Không, nữ hoàng trả lời, mặc dù bà đã nhớ ông ta rất rõ. Tôi nhớ rõ rằng tôi đã quên ông. Thậm chí, khi chúng ta rất muốn quên đi những điều không lấy gì làm vui vẻ thì cũng không thể. Cảm xúc của chúng ta ảnh hưởng tuyệt đối đến những gì liên quan đến trí nhớ lâu dài. Vì thế, sự việc kém vui vẻ kia vẫn còn tồn tại, dù ít ỏi trong ngân hàng trí nhớ của bạn. Trí nhớ của chúng ta cũng lưu được rất nhiều thông tin có ích. Chúng ta không thể quên đi những thông tin này. Vậy tại sao ta không tận dụng nó? Mục đích của chúng ta là sử dụng thông tin này như một chiếc móc hay mắc áo cố định mà ta có thể treo các thông tin trong thời gian ngắn. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ lấy thông tin mới mẻ mà ta muốn nhớ rồi liên kết nó với thông tin đã có mà ta không thể quên. Chúng ta sẽ thực hiện điều này bằng cách kết nối nó trong sự liên tưởng liên kết mạnh mẽ. Liên kết này chính là sản phẩm từ khả năng tưởng tượng buồn cười của chúng ta. Sự việc này diễn ra như thế nào? Chắc hẳn bạn đang rất tò mò muốn biết được điều này. Một sự kiện xảy ra nhiều năm về trước. Một nhà thơ người Hy Lạp tên là Simonides sống ở ven biển Aegea. Một hôm, anh được mời đến ăn tối tại một nhà người bạn giàu có. Trong lúc đang ăn, có người gọi Simonides ra khu đất ở cổng vào vì có việc gấp. Simonides đi ra ngoài để gặp người đã gọi mình, và nhờ có người này mà Simonides đã giữ được mạng sống. Khi họ đang trò chuyện thì một trận động đất lớn xảy ra. Ngôi nhà mà Simonides vừa ngồi trước đó chỉ vài phút đổ sập và chôn vùi tất cả khách khứa đang ngồi ăn trong ngôi nhà đó. Sau khi dọn sạch sẽ đá vỡ, người dân đã rất khó khăn để nhận dạng các vị khách này vì cơ thể họ đã bị phá hủy quá khủng khiếp. Chỉ có Simonides là người duy nhất làm được việc này. Anh có thể gọi tên thứ tự từng người ngồi quanh bàn. Quá trình nhận dạng được thực hiện dựa vào trí nhớ của Simonides bằng cách để tâm trí của mình chuyển động quanh cái bàn nhằm nhận ra ai ngồi cạnh và ai ở vị trí quanh chiếc bàn. Anh có thể kể tên tất cả các vị khách trong ngày hôm đó. Mà năm sau, người La Mã đã hoàn thiện phương pháp trí nhớ dựa trên vị trí thành một nghệ thuật. Như đã nói, vấn đề chính là dựa trên giả định rằng có những điều chắc chắn in sâu trong tâm trí của chúng ta. Tôi đang nói về những thông tin như là cấu trúc hay đồ đạc ở trong nhà của chúng ta. Chúng ta có thể nhớ chính xác phòng khách trông như thế nào, chiếc ghế đi văng đặt ở đâu và chiếc TV nằm ở vị trí nào. Chúng ta cũng biết rằng cái gì nằm bên trái và bên phải TV. Những gì chúng ta cần phải làm là liên kết các thông tin mới mẻ với những đồ vật này, chúng ta vừa thống nhất rằng những điều này đã tồn tại trong trí nhớ lâu dài của chúng ta. Cicero, thủ lĩnh quân phiệt người Roma, cũng đã từng sử dụng phương pháp này trong bài phát biểu nồng nhiệt của mình. Cicero đứng trước các binh lính của mình và nói một cách say sưa, nhập tâm về tất cả chủ đề trên thế giới. Quân lính của ông đã quá ấn tượng với những phát biểu hết sức tự tin mà không cần phải nhìn vào bất cứ thứ gì của vị lãnh đạo. Vì sao Cicero có thể làm được điều như vậy? Ông đã chuẩn bị bài phát biểu đó bằng phương pháp Roman Room. Ông ta đã tưởng tượng ra nhà mình và gắn các chủ đề trong bài phát biểu với những đồ đạc trong nhà mình. Hãy hình dung về ngôi nhà của Cicero. Lối đi vào nhà có cổng với hai chiếc cột. Mở cánh cổng ra, bạn sẽ thấy tiền sảnh ngôi nhà với bức tượng điêu khắc nữ thần Roma đặt ở trung tâm. Trong phòng khách có một chiếc ghế sofa dành cho ba người. Phòng bếp nằm phía bên trái phòng khách. Bên ngoài phòng bếp là cầu thang đi lên tầng 2, nơi đặt một chiếc giường ngủ có rèm che. Và bây giờ hãy tưởng tượng điều mà Cicero muốn nói trong buổi lễ tổng kết hàng tuần của quân đội. Thông báo sự bổ nhiệm hai bộ trưởng mới. Đồng phục mới của quân đội được thiết kế rất thời trang theo bộ thiết kế mới của hãng Giorgio Armani. Chương trình trong năm tới nhấn mạnh từ việc post tên nhọn đến vũ khí đạt tiêu chuẩn và dép phải tao nhã lịch sự. Ông muốn nhắc đến chiến dịch vệ sinh sạch sẽ cho ngựa. Giải vô địch thể thao trong vùng đã nhất trí sẽ diễn ra vào tháng sau. Chế độ nghỉ mát hàng năm dành cho những người lính mẫu mực tại trung tâm huấn luyện gần Capi. Tất cả những gì ông cần làm lúc này là liên kết vấn đề này với cấu trúc và đồ đạc trong nhà mình. Hai chiếc cột ở cổng, ông có thể hình dung ra hai ngài bộ trưởng mới, mỗi người đang ôm hôn một cái cột bên cạnh mình. Trong trí tưởng tượng của mình, ông có thể mặc cho bức tượng nữ thần Roma bộ đồng phục mới của quân đội. Trước đó, bức tượng hoàn toàn khỏa thân. Trên chiếc ghế sofa dành cho ba người, ông nhìn thấy mũi tên vót nhọn được gắn vào vị trí ngồi đầu tiên. Ông lại nhìn thấy chiếc áo giáp bóng nhoáng dính chặt vào chỗ ngồi thứ hai, còn dép thì được nhuộm ở vị trí ngồi thứ ba của chiếc ghế. Trong bếp, ông hình dung ra một con ngựa đang nhai cỏ tóp tép được giải lưa thưa trên nền nhà. Hàng chục binh lính đang chạy lên chạy xuống cầu thang ồn ào và đông đúc. Còn trên giường mình, ông tưởng tượng ra có ba người lính đang nằm chợp mắt thật thoải mái, mỗi người đeo một tấm biển, người lính gương mẫu. Trong ngày tổng kết tuần, Cicero đứng trước mặt quân lính và bắt đầu chuyến du lịch ảo về nhà mình. Trước hết, ông bắt gặp một cái cổng và hai cái cột. Chúng ta sẽ nhớ đến điều gì về hai cái cột này? Tất nhiên là hai ngài bộ trưởng mới. Bên trong ngôi nhà, bức tượng nữ thần Roma trông rất khác thường. Cicero ngay lập tức nhớ ra nguyên nhân và bắt đầu nói về đồng phục mới của Gerius Amanius. Cái gì trong phong cách vậy? Ông ta nhìn thấy ba thứ đúng không? Một mũi tên được vót nhọn, chiếc áo giáp bóng nhoáng và dép đang được nhuộm. Cicero đã chuẩn bị kỹ lưỡng bài phát biểu liên quan đến việc sắp xếp đội ngũ để khỏi làm mất tinh thần quân lính. Sau đó Cicero đi sang trái ngôi nhà. Ông nhìn thấy gì? Một con ngựa. Tại đất nước Roma hào nhoáng, Cicero giải thích về chiến dịch vệ sinh sạch sẽ cho ngựa. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng khi có một con ngựa sức khỏe mạnh và an toàn trong mùa đông. Một con ngựa bị cảm lạnh và cháy nước mũi sẽ khiến cho quân lính bị mất hết tinh thần. Cicero muốn lên phòng ngủ đẹp đẽ của mình trên gác nhưng không thể. Đã có hàng chục người lính trong trí tưởng tượng của ông đang chạy lên chạy xuống cầu thang. Cicero nhắc đến giải vô địch thể thao khu vực, một cách hăng hái. Tất cả quân lính của ông đột ngột mong muốn được ngồi dưới cây táo. Cicero bước vào phòng ngủ và nhìn thấy ba người lính đang nằm ngủ trên chiếc giường ấm cúng của mình. Ngay lập tức, ông nhớ ra mình cũng đã tìm được sự thanh thản và bình yên như vậy. Một kỳ nghỉ tại Capri dành cho những người lính gương mẫu. Ông biết đây là cách kết thúc bài phát biểu. Quân lính được khích lệ bất ngờ. Họ có thể tưởng tượng ra một bãi biển màu vàng, một đại dương xanh và khách du lịch người Brazil trong những bộ bikini nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm trên bãi biển. Đã 2.000 năm trôi qua kể từ đó, nhưng mọi thứ không hề thay đổi. Trí nhớ của con người vẫn vậy, các kỹ thuật được dùng ngày ấy cũng giống như hiện nay mà thôi. Sự khác biệt duy nhất chính là sự thành thạo. Người Roma coi trí nhớ là một tài sản vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, họ làm việc miệt mài để phát triển các kỹ thuật này và áp dụng chúng trong đời sống hàng ngày. Ngày nay, các kỹ năng của chúng ta đã vượt xa so với họ trước đây. Người Roma không thông minh, nhưng họ được rèn luyện tốt hơn. Ở các chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào sự phát triển thành thạo này. Nhưng trước hết, hãy quay lại với thực tế ngày hôm nay và xem xét kỹ lưỡng ngôi nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta là nơi thân thiết nhất trong vũ trụ. Tất cả những gì liên quan đến nó đều được chúng ta lưu trong trí nhớ dài hạn. Chúng ta nắm rõ nó, chúng ta thiết kế ra nó và đầu tư vào nó. Chính chúng ta là người quyết định việc sắp xếp ngôi nhà. Chúng ta cũng dành phần lớn thời gian ở nhà. Nhà cũng là nơi mà ai đó trong gia đình ta nóng lòng chờ đợi các thành viên còn lại quay trở về. Bây giờ, chúng ta sẽ tạo ra một danh sách các móc treo. Các vị trí tham khảo của nhà chúng ta, như Cicero đã làm. Để làm được điều này, bạn hãy lấy giấy bút và thực hiện các công việc sau. Hãy chọn ra 4 phòng trong nhà bạn, ví dụ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm. Hãy tưởng tượng là bạn đi vào các phòng này và liệt kê ra 5 đồ vật mà bạn nhìn thấy trong mỗi phòng. Đồng thời, việc chọn phòng theo thứ tự trong nhà cũng rất quan trọng. Ví dụ như, trong nhà tôi thì ở ngay phía bên trái cổng vào là bếp, vì thế bếp sẽ là phòng đầu tiên. Sau đó tôi sẽ hình dung ra các phòng khác theo thứ tự. Tiếp theo là phòng khách, phòng số 2, phòng ngủ, phòng số 3 và phòng tắm, phòng số 4. Sau khi đã chọn được 4 phòng, bạn hãy đi vào phòng đầu tiên và mang 5 đồ vật trong đó. Tốt nhất là bạn nên chọn những đồ vật to lớn và tương đối nặng. Những đồ vật này phải khác nhau, chẳng hạn không nên chọn 2 chiếc ghế. Như chúng ta đã đề cập, việc chọn các đồ vật theo thứ tự bạn nhìn thấy rất quan trọng. Thứ tự này có thể theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng không nên đổi thứ tự một cách bừa bãi. Phòng đầu tiên là bếp chẳng hạn, nó bao gồm những đồ vật sau: tủ lạnh, bồn rửa bát, lò vi sóng, lò nướng và bàn. Hãy liệt kê những đồ vật này theo thứ tự từ 1 đến 5. Bây giờ hãy đi trong trí tưởng tượng vào những phòng khác và cũng làm những việc tương tự như ở phòng đầu tiên. Không được chọn lại những đồ vật mà bạn đã chọn. Chẳng hạn, không chọn bàn ăn trong phòng khách vì bạn đã chọn đồ vật này trong bếp. Hãy đa dạng hóa các đồ vật. Sau khi đã chọn, bạn sẽ có một danh sách liệt kê gồm 20 đồ vật. Ví dụ, danh sách liệt kê có thể như sau. Phòng số 1, bếp. Thứ nhất, tủ lạnh. Thứ hai, bồn rửa bát. Thứ ba, lò vi sóng. Thứ tư, lò nướng. Thứ năm, bàn. Phòng số 2, phòng khách. 6, dàn âm thanh nổi. 7, tivi. 8, giá sách. 9, ghế. 10, đèn. Phòng số 3, phòng ngủ. 11, tủ tường. 12, gương. 13, tủ nhiều ngăn. 14, giường ngủ. 15, lò sưởi. Phòng số 4, phòng tắm. 16, vòi hoa sen. 17, bồng tắm. 18, khăn tắm. 19, nhà vệ sinh. 20, giỏ đựng quần áo. Danh sách liệt kê này là cơ sở cần thiết cho những bước hành động tiếp theo, cho nên bạn cần nắm vững và ghi nhớ nó. Bạn nên nhẩm đi nhẩm lại danh sách này ngay cả khi bạn thức giấc lúc nửa đêm. Bạn nên học thuộc lòng nó. Bạn phải có khả năng lấy nó ra trong trí nhớ với tốc độ ngang bằng với việc bạn nhớ số điện thoại của mình hay tên mình, không quá 1 giây. Trước khi ghi nhớ danh sách này trong đầu, chúng ta cần xem xét lại nó một chút. Trước tiên, hãy xem xét lại kỹ lưỡng để chắc chắn rằng không có 2 đồ vật nào giống nhau. Bạn cần đảm bảo rằng chúng được liệt kê theo đúng vị trí sắp xếp trong phòng. Ví dụ như phòng số 2, chiếc ghế được xếp sau dàn âm thanh nổi và tivi, còn giá sách treo trên tường. Bạn nên chuyển đổi giữa các đồ vật. Bây giờ, chiếc ghế sẽ là đồ vật số 8 và giá sách là số 9. Đã đến lúc luyện tập, bạn hãy làm theo các bước sau. Hãy đọc thật to đồ vật đầu tiên trong danh sách. Nếu bạn muốn thì hãy nhắm mắt lại và hình dung ra từng chi tiết của nó. Nếu nó là tủ lạnh, hãy tưởng tượng ra màu sắc của nó. Cố gắng nhớ đến chiều cao cũng như tên hãng sản xuất, lắng nghe âm thanh của động cơ. Và bạn cũng làm tương tự với đồ vật thứ hai, thứ ba. Bạn có 10 phút để thực hiện điều này. Hãy làm ngay lập tức. Xem xét lại danh sách thật tỉ mỉ một lần nữa. Đảm bảo rằng hình ảnh của đồ vật phải thật dễ hiểu, rõ ràng. Bạn không cần cố gắng nhớ thứ tự của nó. Hãy đọc danh sách đồ vật mà bạn đã liệt kê thật chậm rãi theo nhịp điệu. Hãy thực hiện công việc ngay lập tức, không được gián đoạn. Lặp lại bài luyện tập trên, nhưng lần này bắt đầu từ đồ vật cuối cùng, từ số 20 rồi quay ngược trở lại. Lúc này, chúng ta sẽ tiến hành việc này với tốc độ nhanh hơn một chút. Bạn hãy nhẩm tên đồ vật cuối cùng rồi nhắm mắt lại và hình dung ra nó. Sau đó mở mắt ra, đọc tiếp đồ vật thứ 19, lại nhắm mắt và mường tượng ra nó. Bạn tiếp tục tiến hành tương tự với các đồ vật còn lại trong danh sách. Bây giờ, hãy để tờ giấy sang một bên, đã đến lúc bạn nên bắt đầu chuyến du lịch trong tưởng tượng đến ngôi nhà của mình. Bạn hãy đi vào phòng số 1, nhìn vào bên trong. Hãy hình dung ra đồ vật đầu tiên bạn nhìn thấy và nói thật to tên đồ vật đó. Tiếp tục với đồ vật thứ 2 theo chiều kim đồng hồ, hay ngược lại. Bạn hãy cho biết đó là đồ vật gì mà nhìn cho rõ hình ảnh của nó. Chúng ta cùng làm lại một lần nữa. Tuy nhiên, lần này chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện từ cuối danh sách. Trong tâm trí, bạn hình dung là mình đi vào phòng số 4 và mường tượng ra đồ vật cuối cùng rồi đọc tên đồ vật đó. Sau đó, tiếp tục gọi tên đồ vật thứ 19 trong danh sách, rồi đồ vật thứ 18. Cứ tiếp tục như vậy cho đến đồ vật đầu tiên. Lần cuối luyện tập bài này, chúng ta sẽ thực hiện nhanh hơn một chút. Bắt đầu với đồ vật đầu tiên, rồi đi qua từng đồ vật một cho đến hết. Bạn lướt qua các đồ vật như thể chúng thuộc một dây chuyền sản xuất. Bạn không cần phải đọc to tên của chúng. Chắc chắn lần này, bạn sẽ thấy mình có thể thực hiện nhanh hơn. Thậm chí, bạn có thể thực hiện nhanh hơn nữa. Theo đánh giá của tôi, ở bước này, bạn có thể hoàn thành danh sách trong tưởng tượng đó chỉ chừng vài giây. Lúc này, bạn đã có một danh sách các đồ vật được sắp xếp trong đầu. Danh sách này được khắc ghi trong trí nhớ dài hạn và chính nó sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Sử dụng bảng danh sách này, bạn có thể nhớ được cách sắp xếp các nhiệm vụ trong trí nhớ. Danh sách này sẽ giúp bạn có khả năng ghi nhớ một số lượng lớn các tài liệu nghiên cứu mà chỉ mất một nửa thời gian so với phương pháp cũ bạn thường sử dụng. Phương pháp này chủ yếu được các giảng viên, giáo viên và các nhà phát ngôn sử dụng khi đứng trước mặt người đối diện. Họ phải thuyết trình thật trôi chảy bằng cách sử dụng trí nhớ của mình. Nhờ có phương pháp này, bạn sẽ nhớ được danh sách các công việc thường nhật. Còn bây giờ, hãy thực hiện phương pháp Roman Room.